Chào các bạn. Trong đạo tràng hoa sen trên đá có một vấn đề khá là quan trọng, đó là vượt pháp. Nay lá chuối chuyển âm mời các bạn cùng theo dõi. Bạn ước mơ bé nhỏ hỏi: "Xin chú Thi Bu cho con nói rõ thêm về một vấn đề này nữa. Trước khi con có duyên được biết hoa sen trên đá, con có đi tìm hiểu nhiều về mật tông nhưng không dám thực hành vì sợ chưa được quán đảnh, tập không được tốt. Cách đây 3 tuần, con có đến chùa Khuôn Việt và được Thượng tọa Thích Thanh Ngọc truyền pháp dược sư và quán đảnh, chủ yếu là cầu sám hối và trì chân ngôn dược sư. Con xin hỏi chú là con có thể vừa tập quán chấm đỏ, vừa trì chú dược sư được không chú? Con có mong muốn là được tu học tốt về Phật Pháp và tinh tấn trên con đường tâm linh. Mong sự chỉ bảo của chú rất nhiều. Nam Mô Đại Nhật Như Lai." Thầy Ti Bu trả lời bạn này như sau. Từ đầu cho tới giờ, Ti Bu chỉ là nói cho ước mơ bé nhỏ mở rộng kiến thức. Tất nhiên là đó là kinh nghiệm của Ti Bu khi làm tùm lâm chuyện. Ước mơ bé nhỏ có trọn quyền lựa chọn. Cái nào bỏ, cái nào lấy hoàn toàn theo ý của mình. Sở dĩ ước mơ bé nhỏ được quyền như vậy là vì Ti Bu không phải là thầy của ước mơ bé nhỏ. Người mà ước mơ bé nhỏ phải hỏi là vị thầy đã quán đảnh cho mình. Đó là vị thầy ở chùa Khuôn Việt. Chỉ khi nào thầy cho phép ước mơ bé nhỏ được trọn quyền lựa chọn phương pháp tu hành thì mới đi hỏi Ti Bu được. Còn chưa có thông qua vị thầy này thì mang tội vượt pháp. Và như vậy ước mơ bé nhỏ sẽ lạc vào mê hồn trận của chánh pháp. Tai họa là cứ suốt ngày lựa chọn cho tới chết cũng chưa tập được một cái gì cả. Một bạn hỏi, nếu một người được quán đảnh bởi một pháp môn không đưa đến các quả vị giải thoát, khi họ được gặp và thích một pháp môn khác và tin chắc đây là phương pháp giải thoát, có những trường hợp nào mà họ vượt pháp một cách an toàn không chú? Hay lắm, câu hỏi quá là xuất sắc. Trong khi tu hành với vị thầy đó, thì tu sĩ phát hiện ra là thầy này chưa có đầy đủ những đức tính của một vị thầy. Thay vì là thiền sư, thì nay lại là tiền sư chẳng hạn. Hay là phạm giới nào đó mà tu sĩ không thể chấp nhận được, thì Đức Bổn Sư có khuyên là trong trường hợp đó thì tu sĩ có quyền ra đi mà không cần phải xin phép người thầy chùa này. Do đó, đây là tiêu chuẩn độc nhất mà tu sĩ có quyền ra đi mà không có chuyện gì xảy ra. Còn người ta đang cố gắng tu hành mà mình bỏ đi thì cũng không có được. Mình đã chơi với người ta, đang đi trên con đường thành Phật và người này không có phạm lỗi gì cả thì mình cũng nên chơi cho tới cùng. Hỏi, có những vị khi xưa tập bùa ngải, thần quyền, luyện ma công, bàn thiên giới linh vân vân. Sau một thời gian thì họ ngừng tập và bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp. Họ có cần xin phép ông thầy thần quyền đó để tập Phật Pháp không chú? Không cần, là vì những người này đâu có ai tu theo cách của Đức Phật đâu. Do đó cho nên tu sĩ lại có quyền ra đi mà không cần xin phép. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện mà chú viết như trên? Tai họa là cứ suốt ngày lựa chọn cho tới chết cũng chưa tập được một cái gì cả. Là vì tu sĩ này đã bị trước đây lâu lắm rồi, ý là trong tiền kiếp, nên chú mới viết ra như vậy. Và đây cũng là chuyện của chú khi chú chê thầy Milarepa. Trong suốt thời gian 700 năm, chú bị rơi vào cơn hỏa mù này và không có làm ăn gì được cả. Nó tệ hại đến độ mà chẳng có ai chính thức chỉ cho cái gì hết, toàn là tin đồn không hà. Vậy những trường hợp nào họ có quyền đổi pháp môn mà không bị vượt pháp? Chỉ có trường hợp là thầy phạm giới. Nếu thầy đang tu hành theo Đức Phật và thầy đang hoàn chỉnh phương pháp của mình thì mình cũng không có được bỏ thầy. Tất nhiên là tu sĩ phải biết như thế nào là tu theo, chứ không phải là đầu trọc và bận áo vàng rồi tụng kinh là tu theo đạo Phật đâu nghe. Một lần nữa nhắc lại, chỉ bỏ khi nào vị thầy này phạm giới. Trong lúc này, thì mình có quyền hỏi là thầy tu tới đâu rồi, có tiến bộ gì hay không. Nếu thầy trả lời là không, thì mình xin phép đi tìm phụ với thầy may ra. Thầy mà cho phép thì phải hiểu đây là một tu sĩ trứ danh và sẽ là một minh sư hay là chân sư trong tương lai. Còn nếu thầy mà không chấp nhận thì mình chỉ chờ mà thôi. Và tất nhiên, thầy chẳng phải là tu sĩ Phật giáo thì tu sĩ có quyền bỏ đi mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Bạn khác lại hỏi, chú Ti Bu ơi, trong trường hợp nào thì một vị được gọi là thầy? Thầy nói không có chữ nào đồng nghĩa với chữ guru. Guru trong tâm linh là người chỉ đường cho người khác tu theo một phương cách nào đó và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tới khi người này tu thành công, với điều kiện là người này hướng theo cách này mà tu hành. Lỡ mà do nguyên nhân gì mà người này thành vịt xiêm thì guru cũng phải thành vịt xiêm luôn. Bọn Lubu đều biết định nghĩa này. Vậy với việc hướng dẫn cho mọi người tu trên diễn đàn và người này chịu tu theo phương pháp ấy, thì chú Ti Bu phải chịu trách nhiệm về những người này và trở thành guru của những người này. Ừ, lanh chanh tè luôn, có sức chơi, có sức chịu, khỏi liệu mà cứ chơi, chết thì đã chết rồi, miễn anh em ở đây làm ăn được là chú vui rồi. Chị Củ Khoai Sùng hỏi, một đứa trẻ đến tuổi đi học, trải qua từng cấp bậc tiểu học, trung học rồi đại học, cũng vậy. Ứng với từng giai đoạn phát triển tâm linh một, hành giả cũng tự đi tìm thầy như là một nỗ lực tự cứu mình. Vượt pháp lúc này có còn được xem là vấn đề lớn không thưa chú? Sau khi quán đảnh xong, thì tâm của hành giả hay dính với ông thầy này. Do đó khi làm gì mà chưa nói qua cho ông này, thì mình lại vượt rào, cho nên cái tâm nó cứ dao động. Và với tình trạng dao động này mà đi lựa phương pháp thì không có ổn. Khi mình đụng cái gì thì lại thấy không chắc ăn, do đó cho nên cứ lựa hoài mà không tu tập được gì cả. Nó là lớn khi mình đã đụng người giỏi, và sau khi làm quán đảnh thì mình lại chê và ra đi. Điều này có thể làm nhiều người ở thế giới bên kia không bằng lòng. Thế là khi mình đi hỏi phương pháp tu thì chẳng có ai chỉ cho mình cái gì cả, hay là chỉ tầm bậy tầm bạ thôi. Do đại nạn đó mà khi chú phát tâm chỉ cho bạn bè, thì chú có ý là gom bi những người này lại, và lâu lâu trong lưu bu cũng có những người này xuất hiện. Đọc đến đây thì con lại hiểu méo mó là vượt pháp chỉ áp dụng triệt để cho hệ thống hành giả tu mật đã nhận phép quán đảnh. Trên lý thuyết là triệt để dành cho mật tông, nhưng trên thực tế, tuy rằng thiền không có đề cập tới việc quán đảnh này nọ, nhưng khi mình đối diện với người có nghề thì họ cũng biết là, à, thì ra anh chàng này nhận pháp và tu theo cái thằng Ti Bu nè. Lý do là vì khi đã dợt theo một phương pháp có liên quan đến Niết Bàn, và người chỉ đường đã đạt tới trình độ đó, thì hệ thống quán đảnh tự động xảy ra. Còn nữa, khi người chỉ đường mà nói về mật, và người nghe pháp lại làm theo, thì hệ thống quán đảnh hồi trước tự động thay đổi theo hệ thống mật tông này. Và dĩ nhiên, khi nghe về tịnh độ và người nghe pháp lại làm theo, thì hệ thống quán đảnh tự động là tịnh độ. Như vậy, trên đảnh của Ti Bu thì tùy vào buổi thuyết pháp mà nó thay đổi. Khi nói về thiền, anh Sơn thấy rõ ràng trên đảnh anh có 7 ngày của Phật dàn hàng ngang. Khi nói về mật, thì trên đảnh lại có hắc bì Phật và dàn hàng dọc của môn phái Ma Pa. Khi bàn về tịnh độ, thì lại có A-di-đà và dàn hàng dọc của những người đã qua được bên đó. Có như vậy, thì Ti Bu mới có thể chuyển tâm được cho những người hữu duyên. Câu hỏi bà rá nhập ông địa của Củ Khoai Sùng xem ra không có sùng tí nào cả, mà lại rất là hay và ngon như khoai lùi bếp tro đó nghe. Một chị khác hỏi, tại sao gọi là vượt pháp khi một chị nọ có lòng tốt muốn giúp bạn đồng tu? Làm sao để biết mình có vượt pháp hay không? Và những giới hạn và hậu quả của vượt pháp là như thế nào? Thầy nói, Tư tưởng vượt pháp là một tư tưởng căn bản khi dùng sâu chuỗi để cầu nguyện qua câu niệm Phật hoặc là niệm thần chú. Khi vừa xoay, vừa niệm, vừa xoay sâu chuỗi thì sẽ có lúc đụng hột châu mẫu là cái chùm lông, cái hồ lô hoặc chỉ đơn thuần một cái hột nằm ngoài cái sâu chuỗi. Tới đây có hai phản ứng rõ rệt. Thứ nhất là hành giả niệm thêm một niệm nữa và lần qua luôn cái hột này. Trong trường hợp này, khi sử dụng sâu chuỗi 18 hột, thì cứ mỗi vòng thì hành giả niệm được 19 niệm. Cách phản ứng thứ hai là hành giả đụng hột này thì quay ngược cái sâu chuỗi lại và khởi niệm lại ngay tại cái hột này, và không hề vượt qua hột châu mẫu này. Như vậy khi sử dụng sâu chuỗi 18 hột, thì hành giả chỉ niệm được 18 niệm ứng với mỗi vòng sâu chuỗi. Cách thứ nhất là cách niệm vượt pháp. Ví dụ, khi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, với câu niệm này, cộng với phương pháp quán này nọ, hành giả dùng tâm lực của mình để đi gặp Ngài, thì chỉ nên loanh quanh ngay vùng ảnh hưởng của Ngài. Nhưng đằng này, thì hành giả vượt qua luôn hột châu mẫu, vốn là biểu tượng của Ngài. Cách này không có tôn ti trật tự. Cách thứ hai là cách không vượt pháp, tức là mình không có chuyện qua mặt Ngài mà vẫn nằm ngay trong vùng ảnh hưởng của Ngài. Cách này có tôn ti trật tự. Ti Bu bàn thêm về chuyện này. Trong khi niệm này niệm nọ, nếu để ý, hành giả sẽ thấy hầu hết các thầy đều lần luôn qua hột châu mẫu mà không hề bị gì, hoặc là không hề hay biết gì cả. Ti Bu cẩn thận quan sát và biết rõ rằng sâu chuỗi mà các thầy đang dùng chỉ là súng giả, có nghĩa là không có lực, hoặc cao lắm là tha hóa tự tại nó nhập vào đó đông như hội chợ. Lại bàn tiếp về chuyện vượt pháp khi nhận thêm những phương pháp khác để tu hành. Khi nhận thêm pháp của một tu sĩ nào đó để về tu hành, ứng với những học trò có chủ trương không vượt pháp, thì hành giả này nên hỏi và nên cho vị thầy của mình biết. Lại bàn về vị thầy này. Khi bàn về vị thầy, người mà hành giả nên hỏi ý kiến thì đương nhiên phải là một vị sư phụ chính hiệu con nai vàng. Qua sự trao đổi này, thầy có trọn quyền cho phép tu sĩ tu pháp mới này hay không? Học trò nên nghe lời của vị thầy thứ thiệt này. Lại bàn về chuyện tu sĩ truyền pháp tu hành cho những người khác. Người truyền pháp lại truyền quá khả năng thực thụ của mình thì nguy hiểm và mang tội vượt pháp. Nếu làm ngược lại thì không có chuyện gì xảy ra. Nhân quả, một khi mà học trò đã không cho thầy mình biết, thì quả đương nhiên là thầy trò xa nhau. Khi hỏi rồi mà lại không chịu nghe theo, thì sẽ rơi vào sự hoang mang không chắc ăn, mặc dù là đang hành rất đúng phương pháp tu hành. Và khi tu hành thì lại có khuynh hướng chế độ này nọ. Tình trạng chung là cứ nghi ngờ và lựa chọn phương pháp hoài thôi, mặc dù là đã và đang được tu hành dưới chánh pháp và dưới sự chỉ dẫn của vị thầy thứ thiệt chính hiệu con nai vàng. Kết luận, Tỳ Bù bị tơi 700 năm như vậy luôn đó. Dạ, bài giải thích vượt pháp của thầy thật là rõ, thế con lại có thắc mắc nữa, là người tu tịnh độ, giới luật là chỉ độ tử không độ sanh. Với trường hợp người tu tịnh độ là nhất sanh bổ xứ, có thể mượn màn tivi của Ngài A-di-đà Phật, thì có gì khác biệt? Khi hành tâm nguyện như Bồ Tát Đạo chẳng hạn, thì những việc nào nên và những việc nào không nên, phạm vi hành Phật sự như thế nào ạ? Phải khen con một phát, con hỏi hay tan tâm gió lốc luôn đó nghe. Không phải đợi gì cho đến lúc tu được đến nhất sanh bổ xứ, mà chỉ cần đến khi thấy nguyên linh ảnh của Ngài A-di-đà Phật, và sau đó là Ngài có giảng pháp cho hành giả nghe, thì những tu sĩ trứ danh này đã có thể nói lại lời nói của Ngài cho người khác mà không hề bị vượt pháp. Nhưng nên nhớ là đừng có làm theo kiểu cho quà thì bớt, cho lời thì lại thêm, thì tai hại vượt pháp lại vẫn cứ trình hình ra đó. Tất nhiên, khi rơi vào tình trạng này, ý là nói lại cho người khác nghe lời trực tiếp truyền thanh của linh ảnh Ngài, thì khỏi chê vào đâu luôn. Nhĩ của mình thường xuyên làm như vậy đó. Tuy nhiên, Chơi dao thì có ngày đứt tay, bà con nên cẩn thận là vì thứ nhất, tất cả những động tác tâm linh cao cấp này đều dựa vào một cái rất là bấp bênh và mong manh, đó là cái tâm lực của hành giả. Dĩ nhiên, đối với hành giả nào có tính thận trọng như Tibu, thì dùng cách này vẫn không có gì xảy ra. Thứ hai, nhưng mà dù gì thì hành giả cũng nên biết về những đặc tính của linh ảnh Đức Phật. Cho dù Ngài có xuất hiện trong giấc mơ hay là ngay trong lúc hành giả nhập định được rất rất là ngon lành, thì đặc tính duy nhất của linh ảnh của các giáo chủ, ý là nói về các ngài có tầm cỡ tâm linh tương đương với Đức Phật như là các Đại Bồ Tát, thì đặc tính duy nhất của linh ảnh của các giáo chủ này đó là khuyến tu, chấm hết. Một khi các ngài này xuất hiện là không có chuyện quở trách, là mắng, nhờ vặt, ca hát, ngâm vịnh, mà chỉ có hai việc duy nhất là xoa đầu ấn chứng và thuyết pháp khuyến tu. Tất cả những cái khác đều không đúng và hành giả không nên chấp nhận, như là cho số đề, sổ số, đưa đồ ăn thức uống, cho ăn trái cây, cho mượn con mắt, cái tai, vân vân. Những cảnh chỉ có tiếng nói mà không thấy người, cho đến tự nhiên thấy ngồi trên ghế, đứng trước ghế trống, đôi khi tới ba cái, hay là con mắt trái, cái vòng tròn chữ O, người trong veo nhưng vẫn còn nhận ra được là con trai hay là con gái. Tất cả cảnh này là tha hóa tự tại. Ví dụ, cô Ba Hột Nút khi nghe Phật A-di-đà kể về tiền kiếp, cái tiền kiếp mà chính cô lại làm những việc quá tàn ác và dữ dằn, nên khi cô xuất định thì cô khóc ướt cả cái ấn kim cang định. Và trong linh ảnh thì Ngài A-di-đà cũng chảy nước mắt. Trí tuệ, cô Ba hiểu rằng là cô khóc là vì cô quá tàn độc, và cô cũng hiểu là những hành động trong kiếp đó đã là một trong những nguyên nhân cản trở việc tu hành của cô sau này, và việc này nó làm cho linh ảnh chảy nước mắt. Còn cảnh thiên ma thì nó tế nhị hơn nhiều. Phật khóc mà chính người thấy lại không hỏi linh ảnh là tại sao lại có chuyện này, hoặc là người thấy lại không biết rõ nguyên nhân. Lời bàn: khi khóc thì tình cảm bám theo câu chuyện, và do câu chuyện có biến cố bất ngờ nên người trong câu chuyện mới khóc. Ai mà gặp chuyện như vậy thì không thể nào mà không khóc được. Nhưng ở đây là linh ảnh của Đức Phật thì có cái gì mà làm Ngài không biết được chứ? Đến độ chính Ngài phải bật khóc y như là dân chưa tu hành. Và vì cảnh tượng đang chìm trong vô minh nên không có ai biết nguyên nhân. Từ lý do ú ớ không biết nguyên nhân này mà suy ra được đây là cảnh của thiên ma. Phật mà còn không có biết là chuyện không thể chấp nhận được. Chuyện này càng tế nhị hơn chuyện ở trên nữa. Nó đòi hỏi tính cách ôn cố truy tân, tức là nhận xét việc quá khứ để biết chuyện tương lai. Chuyện rằng hôm qua nằm mơ hoặc là thiền và hành giả thấy được Phật, hôm nay rõ ràng có người tới hỏi hành giả về pháp để tu hành, nhưng hành giả không biết giải quyết ra làm sao hết, là vì người hỏi không có pháp môn tịnh độ y như hành giả. Ôn cố, hành giả suy nghĩ như sau: rõ ràng là mình có nằm mơ thấy Đức Phật, thế nhưng Ngài chẳng nói gì về anh chàng này cả. À, vậy là Phật không có nghề. Vì nguyên tắc là Ngài xuất hiện là chỉ có nói cái chuyện tu hành mà thôi, và cái vụ hỏi pháp của người bạn này đâu có đâu xa gì đâu, Ngài chỉ mới xuất hiện hôm qua thôi mà. Như vậy thì nhận diện, à, để nhớ lại coi hào quang của anh Phật này như thế nào đây. Nó có màu vàng, nhưng hơi nặng nề, và có lộ vẻ xâm lăng. Nó chói sáng, nhưng lại làm cho mình khó chịu. Truy tần: được, lần sau nha con mà vào đây á, thì anh đây cho con nếm cái ấn hộ thân bay vào ngực cái đùng nó nghe con. Truy tìm nguyên nhân, đó là bên ngoài, còn bên trong của mình thì mình đã làm gì, và ăn ở ra làm sao mà thiên ma nó đánh hơi được mình vậy cả. Ây da, bình tĩnh rà soát lại coi. Là lớn lối khi thuyết pháp, nói tầm xàm, như chuyện mình chưa biết rõ mà đã chỉ cho bà con tập rồi. Xin hết ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đọc của Lá Chuối. Các bạn hãy vào Lão Tràng Hoa Sen Trên Đá và tìm hiểu thêm còn rất nhiều vấn đề thật là hay ở trong đó nữa ạ. Lá Chuối xin hẹn một bài đọc gần đây nhất. Cảm ơn các bạn.